Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy, phát lại 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, tỉnh Bắc Giang đang ở những ngày quyết liệt của cuộc chiến chống COVID-19. Từ phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 3167 tại thôn Phương Lạn 3, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam. Tiếp đó, đêm 8 tháng 5, Bắc Giang ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 mới, đều là công nhân trong khu công nghiệp Vân Trung. Cả hai đều là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sinyong Việt Nam. Do diễn biến của dịch nhanh và phức tạp vì liên quan đến khu công nghiệp, công nhân từ các địa phương nhiều, di chuyển phức tạp, nên theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời điểm này toàn tỉnh đang dồn tổng lực cho nhiệm vụ chống dịch. Đây là thời điểm quan trọng để thực hiện các giải pháp kiềm chế, đẩy lùi dịch bệnh, không được chậm trễ, bỏ lỡ thời cơ thần tốc truy vết, điều tra, xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Giờ thứ 9 hôm nay sẽ có phản ánh về tình hình phòng chống dịch tại một số địa phương, doanh nghiệp và những chính sách liên quan tới công tác chỉ đạo phòng chống dịch. Cuối chương trình, như thường lệ, là một quà tặng giờ thứ 9.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, cả hệ thống chính trị đang dồn mọi lực lượng, phương tiện, sức người, sức của để nhanh chóng phát hiện, truy vết, khoanh vùng, dập dịch với những nơi đã có ca dương tính với SARS-CoV-2. Hàng trăm nghìn công nhân thuộc khu công nghiệp Vân Trung đã và đang được lấy mẫu xét nghiệm, nhanh gọn, thận trọng, gõ cửa từng nhà, ra từng đối tượng để truy vết các F1, F2, F3 nhằm sớm khoanh vùng các ổ dịch. Nhiều địa bàn đã được cách ly y tế. Một số huyện như Lạng Giang, Lục Nam, Yên Thế, Việt Yên được coi là điểm nóng đã thực hiện chỉ đạo giãn cách xã hội. Và với những nơi còn an toàn thì cũng không thể chủ quan bằng nhiều giải pháp thắt chặt công tác phòng dịch. Công ty Sumguvina thuộc khu công nghiệp Đình Chám vẫn đang cho công nhân làm việc bình thường. Chỉ một số công nhân thuộc diện từ nơi có dịch như My Điền, Tăng Tiến và một số yếu tố liên quan dịch tễ thì được nghỉ 3 ngày để làm các thủ tục khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Mặc dù điều kiện làm việc tại xưởng chưa thể đáp ứng khoảng cách và yêu cầu cách ly, tuy nhiên, ngay từ cổng vào, các công nhân đã được giám sát y tế chặt chẽ. Anh Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết.
Đối với công ty chúng tôi thì cũng gần, rất là gần đối với lại cái khu nghiệp Vân Trung. Nên vậy công tác phòng chống dịch thì cũng thực hiện tương đối là đầy đủ. Còn đối với phía lãnh đạo công ty thì với chủ trương của tỉnh thì từ F1, F2, F3 đều được rà soát rất là cẩn thận ở trong doanh nghiệp và cho nghỉ nhà. Hiện tại thì đối với doanh nghiệp thì người lao động ở nằm trong khu My Điền cũng tương đối rất là đông. Nên do vậy cái chủ trương của tỉnh thì đã giãn cách cái làng My Điền 1, 2, 3, 3 ngày thì để xét nghiệm. Với doanh nghiệp thì cho nghỉ tất cả những cái người đó để xét nghiệm xem nguồn lây lan đến mức độ nào, rồi công ty sẽ quyết định tiếp.
Đối với các doanh nghiệp thì người lao động chính là tài sản vô giá. Bởi vậy, bảo vệ người lao động trong dịch COVID-19 là điều quan trọng hàng đầu mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều phải lưu tâm. Thành phố Bắc Giang cũng đã phát hiện những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nên các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn cũng đang rất thận trọng trong công tác phòng chống dịch. Với số lượng đông tới vài nghìn công nhân như ở doanh nghiệp May Bắc Giang thì đòi hỏi ban lãnh đạo càng quyết liệt, thận trọng. Ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Bắc Giang nói.
Công ty May Bắc Giang cũng là một trong những cái nơi mà đang thực hiện cái sự giãn cách xã hội phường Minh Kế, nơi doanh nghiệp đang làm. Thế nên công ty đã phải là đưa lên cái hệ thống cao nhất. Một, tất cả cán bộ công nhân viên phải đeo khẩu trang. Cái thứ hai, tất cả các xe ra vào phải dùng thuốc để khử khuẩn. Cái thứ ba là công ty trang bị đầy đủ thuốc súc miệng, nước rửa tay cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Một điều nữa là công ty có trên 2.000 công nhân, mỗi nhà ăn ca thì phải ăn làm 4 ca, tức là giãn cách bàn, không được nói chuyện, thời gian ăn tối đa từ 15 đến 17 phút. Cứ sau 2 tiếng là công ty là cập nhật mọi thông tin về vấn đề dịch bệnh, trong đó có ở các cụm công nghiệp, mà trong đó có cả ở xã Vinh Kế.
Chủng virus với những biến thể mới rất nguy hiểm vì biểu hiện lâm sàng không rõ ràng, độ lây lan nhanh, nên nếu phản ứng chậm trễ thì hậu quả sẽ khôn lường bởi tốc độ lây lan của dịch bệnh. Liên quan đến ổ dịch thuộc khu công nghiệp Vân Trung, Ngay sau khi phát đi thông báo thì tại các xã, phường, thị trấn trên cả tỉnh, ngay trong đêm 11 tháng 5 đã đồng loạt thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu đối với tất cả công nhân thuộc khu công nghiệp Vân Trung. Chị Ngô Thị Hồng Hạnh, thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, công nhân khu công nghiệp Vân Trung chia sẻ.
Sau khi nghe thông báo có ca nhiễm COVID mới tại khu công nghiệp Vân Trung, thì tôi cũng như các công nhân khác đang làm việc tại đây cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Ngay trong đêm khi có thông báo đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, tôi đã ngay lập tức đến Ủy ban Nhân dân xã để lấy mẫu xét nghiệm. Tôi sát khuẩn tay thường xuyên, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người.
Với từng cơ sở, xã phường đều có phản ứng nhanh để kịp thời xử lý tình huống. Huyện Lạng Giang là một trong những nơi có số F0 đông. Công tác khoanh vùng dập dịch ở đây cũng vô cùng khẩn trương. Các trường mầm non đều được huy động để trở thành điểm cách ly tập trung ngay trong đêm 11 tháng 5 vừa qua. Bà An Thị Nga, hiệu trưởng trường tiểu học An Hà, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch cho hay.
9 giờ 44 phút thì chúng tôi nhận được cái chỉ đạo trực tiếp của đồng chí trưởng phòng là Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo là mỗi trường mầm non sẽ thành một điểm cách ly của xã. Tôi đã phân công công việc và làm nhóm thì kê dọn ở các phòng học, nhóm thì đi vận chuyển các cái rác giường của các cái lớp mầm non ở khu lẻ về. Chỉ đạo anh em đã kê được 14 cái phòng để phục vụ cho cái việc cách ly, là tổng số được 116 giường.
Sàng lọc, khoanh vùng, đảm bảo không để lọt F ngoài cộng đồng là yêu cầu cấp bách đặt ra đối với công tác phòng chống dịch của cả hệ thống. Muốn như vậy, ở bất cứ bộ phận nào, khâu nào, cấp nào cũng đều phải quyết liệt, thận trọng. Trao đổi với thạc sĩ, bác sĩ Chu Văn Chính, trưởng khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang được biết, không chỉ công tác chống dịch mà công tác khám sàng lọc bệnh nhân trên địa bàn huyện Lạng Giang thời gian này cũng thực hiện hết sức khoa học, cẩn thận.
Chúng tôi đã lập một cái bốt cử 2 đồng chí nhân viên y tế để thực hiện cái việc kiểm soát bệnh nhân, người nhà ra vào viện, thực hiện đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn và đi qua buồng sát khuẩn. Và tất cả bệnh nhân và người nhà đến khám bệnh phải được kiểm soát. Cái kiểm soát cái gì? Cái thứ nhất là vùng dịch tễ có liên quan hay không? Cái thứ hai là các cái triệu chứng của bệnh nhân có liên quan đến triệu chứng của viêm đường hô hấp do virus corona gây ra không? Yêu cầu tất cả các bệnh nhân phải đeo khẩu trang đúng cách, thực hiện kê khai y tế trước khi vào khám chữa bệnh. Và mỗi một bệnh nhân đến khám chỉ có một người nhà đi cùng.
Tình hình dịch vẫn đang trên đà diễn biến phức tạp, số ca dương tính vẫn chưa dừng lại. Hàng nghìn công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Hải, nơi phát hiện ca dương tính vào chiều 12 tháng 5, cũng đã được tiến hành rà soát, lấy mẫu từ ngay đêm để đảm bảo khoanh vùng nhanh gọn, kịp thời. Cả tỉnh đang trải qua những đêm không ngủ để thần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Đội ngũ những người làm công tác ở tuyến đầu đang vô cùng vất vả. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Hãy thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch. Hãy đồng lòng đoàn kết cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất để sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, để thực hiện quyết liệt hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tính mạng của nhân dân, ngày 10 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành chỉ thị số 07 CTTU về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là thông tin chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn qua mục Câu chuyện chính sách hôm nay.
Câu chuyện chính sách.
Chỉ thị nêu rõ, dịch COVID-19 bùng phát trở lại và đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số ổ dịch, trong đó có ổ dịch rất nguy hiểm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xin Yong tại khu công nghiệp Vân Trung, nơi có mật độ công nhân tập trung lớn, di chuyển rộng, nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng. Những ngày qua, số lượng ca lây nhiễm trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Để thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, tính mạng của người dân và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội các địa phương và của tỉnh, đặc biệt là bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung cao điểm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần quyết liệt, thần tốc, chống dịch như chống giặc, phải đi trước chặn đầu, không chạy theo sau dịch bệnh. Huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị và toàn dân để nhanh chóng kiểm soát tình hình, đẩy lùi dịch bệnh. Chủ động nắm chắc tình hình, sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, địa bàn quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị mình. Kiên quyết xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật người đứng đầu và các tổ chức cá nhân liên quan nếu để xảy ra dịch bệnh tại địa phương, đơn vị do lỗi chủ quan hoặc không có biện pháp ứng phó, truy vết, khoanh vùng, dập dịch kịp thời khi có dịch. Tiếp tục thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, bảo đảm các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm phải được phát hiện ngay và kịp thời có biện pháp xử lý theo quy định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó cho mọi tình huống, kể cả khi xảy ra tình huống xấu nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Khẩn trương truy vết, tăng tốc xét nghiệm, phát hiện sớm nguồn lây, cách ly, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả, không để lây lan trên diện rộng. Quyết định dừng tất cả các hoạt động không thiết yếu, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch theo tinh thần cấp trên kiểm tra cấp dưới, tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn, thôn kiểm tra gia đình. Thực hiện ngay các biện pháp thiết lập vùng cách ly y tế, giãn cách xã hội phù hợp đối với những nơi có dịch, trên tinh thần vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hóa, nông sản, nguyên liệu sản xuất qua địa bàn giãn cách, sẵn sàng các kịch bản, phương án tiêu thụ vải thiều năm 2021 để có sự chủ động trong mọi tình huống có thể xảy ra. Nắm chắc tình hình nhập cảnh của công dân nước ngoài vào địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, kể cả hình sự, đối với các tổ chức cá nhân vi phạm, nhất là vi phạm nhập cảnh trái phép, không chấp hành quy định phòng chống dịch, làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Khẩn trương, quyết liệt chấn chỉnh thực hiện việc cách ly tập trung, cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe sau cách ly theo đúng quy định. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm khâu bàn giao tiếp nhận, theo dõi sức khỏe sau cách ly tại gia đình, nơi lưu trú. Chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở, phải quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm về việc theo dõi, quản lý người thuộc diện cách ly tại nơi cư trú và theo dõi sau cách ly trên địa bàn. Sở Y tế tăng cường năng lực xét nghiệm y tế trên diện rộng, kiểm soát bảo đảm an toàn dịch tễ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch COVID-19, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, các cơ sở khám chữa bệnh và trong lực lượng tham gia phòng chống dịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, giám sát chặt chẽ tất cả các cơ sở y tế tư nhân, cửa hàng kinh doanh dược phẩm, vật tư y tế trong thực hiện quy định phòng chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm tốt công tác điều tra dịch tễ, kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm, thực hiện cách ly, truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, điều trị và xử lý triệt để các ổ dịch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số sinh phẩm xét nghiệm, kit thử, vật tư, trang thiết bị y tế và những điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các diễn biến mới của dịch COVID-19. Ủy ban bầu cử tỉnh có phương án, kịch bản và hướng dẫn cho các địa phương tổ chức diễn tập, thực hành bầu cử trong điều kiện có dịch, đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia bỏ phiếu, bao gồm cả các trường hợp đang cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa, giãn cách xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn tiểu phẩm hài nhan đề Du lại câu hò với sự tham gia của hai danh hài miền Nam Hoài Linh và Chí Tài.
Giờ mặt thấy gớm.
Anh đi đâu vậy?
Đi đâu kể tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa.
Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa?
Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà.
Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì?
Tôi không biết hàng gì, tôi biết không phải là đàn bà.
Tại sao không phải là đàn bà?
Đàn bà đó mà người y như con mắm.
Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ.
Người ta nói á, nam tu nữ nhũ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có.
Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. Em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi.
chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào.
Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình.
Nhiệt tình cái gì?
Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ.
Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á.
Cãi gì?
Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Cái lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu.
Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao?
Trước khác bây giờ
nhưng
khác.
Mà xấu đâu phải là cái tội đâu.
Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội.
Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội.
Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ.
Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa.
Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Và tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa.
Em biết giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa, nhưng mà em lại anh
gì?
Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh.
Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn mai dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa?
Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi, cái áo này nó xúc chỉ em mới giá xong đó, anh cầm theo để mặc đi anh.
Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi.
Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh?
Không bao giờ.
Anh quyết định như vậy sao anh?
Quyết định như vậy?
Tiễn dòng năn nỉ hoài
vậy mà nó hiền đó, dính bể người vợ khó mực. Hello Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái vòng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do mà không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ. Tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì. Chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chờ chút nha. Ừ, bye em. Ú, trời ơi. Nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la.
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao, trăng chàng trăm năm, tình ngàn năm. Ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Em
ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta?
Dạ xin lỗi, chào bác. Bác muốn tìm ai vậy bác?
Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao?
Ai vậy?
Tài đây.
Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì.
Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à? Em nhận rồi phải không?
Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ba ăn tôm khô bị cháy. Anh
em
về đây làm chi vậy?
Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em.
Muộn rồi anh.
Tại sao muộn?
Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi?
Dĩ vãng rồi.
Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi. Trời còn khuya à.
Thôi mà em, dù gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ.
Hết rồi anh.
Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự.
Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino.
Đồ trọng làm gì?
Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì.
Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Tôi hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Nó có vốn nhiều đó, em có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette.
Rồi sao?
Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi cũng biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0.
Rồi sao?
Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o o o. Cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000.
Trời ơi may mắn quá.
Rồi... từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5. Bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì?
Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ.
Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha.
Ai vậy?
Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không, mày lời 6,000 mà mày không chịu.
Nghĩ sao ạ?
Thôi mà.
Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nó nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô Tùng vô Bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng vô Bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Cái ông nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em.
À đúng rồi.
Biết nó nói sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó chỉ giết ông chết à. Đi đi.
Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi.
Chuyện gì?
Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha.
Quên rồi.
Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha.
Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Em nhớ không?
Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác.
Hát sao?
Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn.
Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi.
Bực bội à, nhìn cái hết muốn ăn cơm.
Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Vậy là sao?
Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung.
Vậy là sao?
Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ mình tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội.
Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em.
Thôi đừng có ôm. Tôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà.
Anh biết mà.
Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha.
Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài.
Chuyện cũ cái gì? Tôi không phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó.
Dạy gì?
Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nhờ? Đó. Nha. Em nói cho anh nghe nè.
À.
Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu.
À.
Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không?
À.
Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường, nó không có cha.
À, anh hiểu.
Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời.
Trời ơi, tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm.
Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng.
Anh thấy biết.
Yeah, yeah, never mind.
Anh biết rồi.
Thôi, take a shower.
Chị
đi
vậy?
Tắm, đi tắm.
Chị vậy?
đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi, lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì?
Làm gì tắm chi?
Do it.
Do it.
Yeah.
Together.
Yeah, yeah.
Các bạn thân mến, cái kết với sự tha thứ đầy yêu thương, trách nhiệm của người vợ và tiếng cười sảng khoái đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.